Quý vị có bao giờ nghĩ đến thế hệ tương lai con cháu của chúng ta không? 50 năm nữa thì chúng nó sẽ ra sao? Chúng ta có chuẩn bị gì chưa? Mong rằng sứ điệp sáng nay giúp cho chúng ta biết được và chuẩn bị để bảo tồn thế hệ tương lai con cháu của chúng ta ngay bây giờ. Và tôi xin được phép dùng lời của Chúa trong sách Các Quan Xét đoạn 2 từ câu 6 tới câu số 15 để chúng ta suy gẫm đề tài này. Tôi xin kính mời Thánh cùng chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa chung với nhau. Sau khi Joshua cho dân chúng ra về, mọi người Israel trở về sản nghiệp của mình và chiếm lấy xứ. Dân Israel thờ Chúa trọn đời Joshua và trọn đời các trưởng lão sống lâu hơn Joshua. Họ là những người đã chứng kiến tận mắt những việc lớn lao mà Chúa đã làm cho Israel. Joshua con trai của Nun, tôi tớ Chúa qua đời lúc 110 tuổi. Người ta chôn ông trong địa phận cuộc sản nghiệp của ông ở Timnath-Hera, nằm trong miền Cao Nguyên Erathim về phía bắc núi Gaat. Sau đó cả thế hệ ấy đều quy về cùng tổ tiên của họ. Một thế hệ khác lớn lên kế tiếp họ. Thế hệ mới này chẳng biết Chúa và cũng không biết gì về những việc Ngài đã làm cho Israel. Khi ấy dân Israel làm điều tội lỗi trước mặt Chúa và thờ phượng các thần Ba-an. Họ bỏ Chúa, Đức Chúa Trời của tổ tiên họ, Đấng đã đem họ ra khỏi đất Ai Cập mà theo các thần khác, tức các thần của các dân sống chung quanh họ. Họ quỳ lại trước các thần ấy và họ chọc giận Chúa. Họ bỏ Chúa mà thờ phượng thần Ba-an và nữ thần Astaroth. Vì thế cơn giận của Chúa đã bừng lên nghịch lại Israel. Ngài phó họ cho quân cướp để chúng cướp bóc họ. Ngài bán họ vào tay quân thù của họ và xung quanh họ, để họ không thể chống nổi những kẻ thù của họ. Mỗi khi họ xuất quân ra trận, tay Chúa nghịch lại họ, khiến họ gặp rủi ro, y như Chúa đã cảnh cáo họ và thề với họ trước kia. Vậy họ đã sống trong cảnh cực kỳ bị đá. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con xin thần linh của Chúa đến dạy dỗ chúng con và nhắc nhở chúng con về trách nhiệm của chúng con là bậc cha mẹ, là lãnh đạo hội thánh, là những trưởng lão, để chúng con biết chăm sóc thế hệ, bảo tồn thế hệ tương lai con cháu của chúng con. Vì chúng con đang sống trong thời kỳ rất là khó khăn, để chúng con không bảo tồn chúng nó thì mà nhờ sức của Chúa thì sẽ có một thế hệ nổi lên không biết Chúa nữa và không biết những việc gì Ngài đã làm cho chúng con. Con xin Chúa Ngài giúp chúng con suy gẫm lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con có thể ra về điều chỉnh đời sống của chúng con, thời khóa biểu của chúng con, để chúng con có thêm thời giờ để chăm sóc con em chúng con, nhất là dạy dỗ nó lời của Đức Chúa Trời. Hầu nhờ đó mà chúng nó sống ngay thẳng trước mặt Chúa và được phước. Con cảm ơn Chúa vô cùng và con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Chúng mời quý vị đồng an toàn. Nếu mà quý vị chịu khó quan sát á, thì ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận một điều, đó là đạo đức đang suy đồi một cách nhanh chóng. Cùng một lúc thì kỹ thuật văn minh nó càng tăng lên mức tột đỉnh. Tôi nhớ năm 1975 khi tôi mới qua Mỹ, tôi quan sát thì thấy lối sống của người Hoa Kỳ rất là đạo đức và đứng đắn. Những cái phim ảnh mà mình coi đó hình như là không, rất hiếm có một chữ tục tiểu phải không? Rồi không có những lời khiêu gọi sự dâm dục xấu xa ở trong những bài ca nhạc, hay là trên TV không có nàng mà thiên hà nhảy múa một cách lõa lồ như ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta không còn phải chỉ đối diện với những vấn đề đó mà thôi, nhưng mà chúng ta còn phải đương đầu với những vấn đề vô luân lý. Chẳng hạn như vấn đề được phép phá thai kể cả lúc đứa bé đã lỡ được sanh ra đời. Rồi mình thấy vấn đề bất tự nhiên như là phô trương và phải bảo vệ quyền lợi của những người đồng tính luyến ái, hay là muốn đổi giống, hay là tội ác bắn giết nhau thì chúng ta thấy càng ngày càng tăng lên. Và có lẽ nó có thể xảy ra bất cứ chỗ nào, và hội thánh của Chúa thì cũng không được miễn. Có vị biết điều đó. Mới tuần qua đây thì tôi thấy, tôi nghe Đức Kinh Đức Tin tin tức á, thì có nói là một đội bóng rổ người nữ của một trường trung học, họ đã bỏ cuộc không chịu đấu. Lý do là vì bên đội kia thì có một người nữ đội giống nam mà chơi rất là giỏi, và ông huấn luyện viên không chịu ra đấu vì thấy đó là một điều thiệt thòi, bất công của đội nữ của ông phải đấu với một người nữ mà từ giống nam đổi qua. Nhiều nam giới đổi giống thành nữ và đã thắng nhiều giải học bổng trong những môn thể thao của các trường đại học, và đây là điều thua kém cho phái nữ và cho những đứa con gái của chúng ta. Ngày nay có những cơ quan tự nguyện, quý vị biết, họ sẵn sàng giúp cho các trẻ em nào muốn đổi giống mà không cần hỏi ý kiến của cha mẹ mình. Đây rõ ràng là những dấu hiệu đang dẫn đến thời kỳ sau rốt, hay mình gọi là ngày tận thế đó các bạn. Và chưa nói đến những cái thiên tai như là động đất và dịch lệ khắp nơi mà chúng ta đã từng biết. Tôi muốn hỏi quý vị là quý vị có lo lắng đến thế hệ con cháu của mình không? Như tôi đã nói, 50 năm nữa đời sống đạo đức của con cháu của chúng ta sẽ ra sao? Những luồng gió mạnh đang từ từ thổi chúng nó đi theo những cái chuỗi lạc và triết lý loạn luân qua mạng lưới xã hội. Ta đang dẫn con em chúng ta vào những sự suy nghĩ theo thế tục, và nhất là con em chúng ta sống thấy lời Chúa không có liên hệ gì đến đời sống của mình nữa, huống gì nói đến việc mà con em chúng ta phải được dặn dĩ để đứng ra bên vực đạo hay là làm chứng đức tin, thay vì chúng nó ngày nay phần đông thì muốn yên lạc ha, để được yên thân, để học hành và gây dựng cơ nghiệp mình mà thôi. Quý vị biết là thống kê người ta cho biết là trên 80% của các bạn thanh niên Cơ Đốc học xong trung học, lên đại học là bắt đầu bỏ nhóm và không muốn có sự liên hệ gì đến nhà thờ, vì nay đã được trưởng thành và tự do. Nhiều bậc cha mẹ, thưa quý vị, sống không còn quan tâm đến thế hệ tương lai nữa. Quý vị biết tại sao? Tại vì nó mất công, tại vì nó mất thì giờ. Nhưng mà họ bận rộn với những công việc đời này. Chúng ta lại hay chơi cái đồ trò chơi gọi là đổ thừa đó các vị. Chúng ta đổ thừa cho nhau, tại vì hội thánh, tại vì hoàn cảnh, tại vì những người lãnh đạo. Giống như ngày xưa ông Adam sao? Ông đổ thừa cho bà của ông là bà Eva. Còn bà Eva làm gì? Bà Eva đổ thừa cho con rắn, phải không? Còn con rắn thì nó ngồi để nó cười, nó mừng quá, tại vì nó đã cám dỗ được cả hai người. Chúng ta lại thích chơi cái trò chơi là đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa. Chúng ta thường hay câu nói là nhập gian thì phải tùy khúc chứ một sức, nhập gia thì phải tùy tùng. Sống ở Mỹ, cái gì đầu tiên cũng là tiền đâu, thì phải lo làm ăn, sinh sống trước thì mới có tiền cho con cái đi học cao chứ. Không phải có thực mới vượt được đạt sao? Nhưng mà cái câu hỏi là thế nào mới thật đủ để bắt đầu vượt được đạt, phải không các bạn? Còn vấn đề đạo đức thì cứ theo tánh thụ động, đó là để thuyền cho đi đâu thì đi, nhưng lại không thấy cái hậu quả của một vực thẩm trước mắt, mà khi mình nhìn thấy rồi đó thì nó quá trễ, có một thế hệ trôi qua đi vào sự suy đồi hư mất mà đánh mất phước lành Chúa để dành cho chúng nó. Tôi nghe một câu chuyện của một con diều hâu. Nó bay thì nó thấy một con chuột đang bị máng và chạy trên một tảng nước đá trôi trên sông. Nó thấy như vậy thì nó xà xuống đất, nó bắt con chuột nó ăn, và nó cứ ỷ đứng yên trên tảng đá đó ăn con mồi, mặc dầu nó thấy một cái vực khác sâu ở đằng trước mắt nó. Nhưng mà nó nghĩ còn xa, cứ thoải mái ăn con chuột. Mà khi gần đến vực thắt sâu thì con chim nó chuẩn bị, nó bay đi lên á, thì hai cái chân của nó đã đóng cứng vào tảng nước đá, vì cái sức ấm của nó, của cái chân, nó làm cho cái chân nó lún sâu vào đá và nó không thể bay lên được nữa mà bị trôi đi theo tảng đá mà chết mất. Thưa quý vị, ở đời có chữ ngờ là cái chữ mình sợ nhất. Khi sự kiện đã xảy ra rồi thì nào ngờ, và nó quá trẻ mà. Nó quá trẻ rồi quý vị. Chúng ta không hay, không phải chỉ chơi trò chơi đổi thừa, không phải đổ lỗi thôi, nhưng mà chúng ta hay chơi trò chơi đổ dồ, đổ dồ cho người khác. Để hội thánh nó, để các thầy cô trường chủ nhật dạy nó đạo nó, để ông mục sư giảng cho nó nghe, để cho anh em mình babysit nó, để mình được rảnh rỗi làm ăn và hưởng những thú vui mình muốn có, phải không? Tôi thấy thế giới như càng ngày càng văn minh á, thì tôi thấy con người càng thiếu trách nhiệm cho riêng mình và thiếu trách nhiệm cho gia đình của mình. Cái gì cũng đại cho người khác, cũng đổ thừa cho người khác, mà không chịu nhận cái trách nhiệm của mình, tự cho mình có cái quyền làm những điều trái phép, để rồi thấy một thế hệ đi vào sự loạn luân. Chúng ta thấy kể cả thời đại của nhà lãnh đạo Josué, phải không? Quý vị biết Josué là một tướng lãnh rất là trung thành với chức vụ của mình. Tôi đọc trong Kinh Thánh thì hình như không có chỗ nào nói ông làm một cái điều gì mà sai trật hết đó. Vì ông luôn tin cậy hoàn toàn vào lời của Chúa hứa. Cái đó là cái đức tánh của nhà lãnh đạo Josué. Quý vị biết là trước khi mà dân sự và chiếm đất hứa đó, khi nhà lời Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ của Abraham á, thì họ đã cử 12 thám tử, và trong đó có Josué qua đất Canaan để dò thám coi xem đất mới này nó như thế nào. Thì Kinh Thánh nói sau khi trở về thì cái số đông người là 10 người trong 12 người nói rằng đất thật là được sửa và mặt, nhưng mà chúng ta không thể chiếm đất hứa được là bởi vì có một dân khổng lồ đang sống ở đó. Nhưng mà Kinh Thánh ấy, ông Josué và ông Caleb nói gì trong Dân Số Ký đoạn 14 từ câu 6 tới câu 10 có chép: Josué con của Nân và Caleb con của Jephune, hai người trong nhóm các thám tử đi dò thám xứ, xé rách y phục mình và nói với hội chúng Israel rằng: xứ mà chúng tôi đã đi dò thám quả là một xứ tốt đẹp. Nếu chúng ta được đẹp lòng Chúa, Ngài sẽ đem chúng ta vào xứ đó và sẽ ban nó cho chúng ta. Xứ đó đúng là một xứ được sửa và mọc. Chỉ mong chúng ta đừng có nổi loạn chống lại Chúa, đừng sợ dân trong xứ đó, vì chúng ta có thể ăn nuốt họ dễ dàng. Quyền lực bảo hộ họ đã bị rút đi rồi, có Chúa đang ở với chúng ta, đừng sợ họ. Và Kinh Thánh câu 10 nói cả hội chúng bèn bàn với nhau để ném đá hai người. Họ sẽ bị ném đá chết quý vị. Nhưng mà cả hai người này nhất quyết không đi theo đám đông, chỉ quyết tin vào lời Đức Chúa Trời toàn năng đã hứa thì Ngài sẽ ban cho, không có gì là khó hết. Amen. Rồi sau khi nhà lãnh đạo Môi-se qua đời đó, bên kia sông Giô-đan thì quý vị biết rồi, Đức Chúa Trời chọn Giô-suê thay thế Môi-se để lãnh đạo dân sự, dẫn dắt dân sự của Chúa qua sông chiếm đất hứa. Và Josué đã vâng lời trọn vẹn bằng lệnh của Chúa. Ông đánh chiếm đất hứa, nhất là trận chiến đầu tiên, mà không tốn sức nha, và cũng không cần bắn một mũi tên nữa, chỉ đi khơi khơi à, thổi kèn đi khơi khơi chơi à. Và họ chiến thắng y như lời Đức Chúa Trời đã phán cùng ông, và họ đã chiếm được thành đầu tiên là Jericho một cách rất là vẻ vang. Rồi mình thấy Josué luôn cẩn thận vâng giữ và làm theo những điều chép trong luật pháp của Chúa, và ông còn hướng dẫn và dạy dỗ gia đình dòng tộc của mình một lòng quyết tâm chọn vâng phục và hầu việc Chúa nữa. Vì vậy ông mới dám quả quyết và nói một điều chí lý ở trong Josué đoạn 24 câu 15 rằng: bây giờ nếu anh chị em không muốn thờ Chúa thì hôm nay hãy chọn lấy thần nào mình muốn thờ, hoặc các thần tổ tiên anh chị em đã thờ bên kia sông cả, hoặc các thần của dân Amori trong xứ anh chị em đang sống đây, nhưng tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ thờ Chúa một lòng với Chúa. Chính gia đình của ông quản lý đều có một lòng bước đi theo Chúa và phục sự Đức Chúa Trời. Thế hệ của Josué là một thế hệ dân sự sống một cách ngay thẳng, vì họ chứng kiến được những điều lạ lùng, những việc lớn lao của Đức Chúa Trời đã làm cho họ từ khi họ ra khỏi ác nô lệ của người Ai Cập, sự giải cứu lạ lùng tại biển đỏ, sự chăm sóc của Chúa cho họ trong sa mạc suốt 40 năm không một ai đói và khát hết. Và bây giờ hưởng được lời hứa là cơ nghiệp cho mình. Nhưng mà Kinh Thánh nói sau khi Joshua qua đời thì có một thế hệ mới nổi lên, và Kinh Thánh nói thế hệ mới này không còn biết kính sợ Chúa nữa. Dân sự Chúa đi thờ lại các tà thần, thờ lại các tượng chạm của xứ ngoại bang và chọc giọt Đức Chúa Trời. Tà thần Ban ở đây và tà thần Ashtaroth là các thần hứa sẽ ban cho họ được sanh sôi nảy nở tốt và cổ độc nhục dục khiêu dâm luôn tuồn trong dục vọng xấu xa. Quý vị tưởng tượng nổi không? Đức Chúa Trời cứu dân sự của Chúa mà bây giờ họ quay đầu, họ đi thờ lại tà thần. Cũng giống như là quý vị, thì dù như quý vị thấy một đứa bé mồ côi lang thang trên vỉa hè, quý vị đem nó về nuôi nấng như con ruột mình, quý vị chăm sóc nó, quý vị dạy dỗ đạo đức cho nó, chẳng thiếu thốn hay thua kém thế nào hết. Quý vị cho nó đi học đầy đủ, rồi khi nó lớn lên, nó bất hiếu, nó bất ơn, nó đi theo bạn bè làm những điều xấu xa, nó chẳng thèm nghĩ gì đến mình nữa là người đã cứu nó, mà nó còn đi gọi kẻ lạ làm cha mẹ nó, thì quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao đây? Tại sao chỉ có sau một thế hệ, đó là khoảng chừng có 30-40 năm thôi, là đạo đức thay đổi từ sáng ra tối, từ sáng ra tối? Lý do tôi thiết nghĩ rằng là vì thiếu người lãnh đạo, không còn những trưởng lão tiếp tục hướng dẫn thế hệ trong tương lai đi trong đường lối của Chúa nữa, và còn nhớ những điều gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho dân sự của Chúa. Họ quên rằng Chúa đem ông cha mình ra khỏi ách nô lệ của cộng sản, đem gia đình mình được vào đất, được sữa và mật của nước Hoa Kỳ, bây giờ được học cao, bây giờ có bằng cấp, bây giờ có công ăn việc làm, bỏ Chúa trở lại thờ lại những người chết sao? Giống vậy đó quý vị, giống như vậy. Mình nói người ta chứ mình cũng giống vậy. Một số người Việt Nam chúng ta, sao Chúa đã đem chúng ta ra khỏi ách nô lệ của cộng sản, Chúa đem chúng ta về đất đầm sữa và mật ở nước Hoa Kỳ, con cái chúng ta được học cao, có bằng cấp cao, có công ăn việc làm tốt, bây giờ chúng ta bỏ Chúa, chúng ta trở lại chúng ta thờ những người chết, phải không? Nhưng điều thật sự thiếu sót ở đây là vì dân sự không có lời của Chúa và không được dạy dỗ. Kinh Thánh nói vì ai nấy chỉ đi về lo việc chiếm lấy xứ của mình làm sản nghiệp mà thôi. Giống hệt như người Việt Nam của chúng ta ở đây, chúng ta qua Mỹ, chúng ta gây dựng sản nghiệp của mình, rồi chúng ta bắt đầu quên Chúa. Phải không? Tại sao chúng ta cần phải đi nhóm thường xuyên quý vị ạ? Tại sao lời Chúa trong Hebrew đọc 10:25 khuyên rằng đừng bỏ sự nhóm lại với nhau như một số người quen làm, nhưng hãy khuyên bạn nhau, vì khi anh chị em thấy ngày ấy gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Cái tánh xấu tự nhiên của con người có phải biết là gì không? Là hay quên à, nhất là không nhớ những điều phải đáng nhớ. Được nhắc nhở chúng ta từ đâu đến, được nhắc nhở chúng ta được ai cứu, được nhắc nhở thế nào mà chúng ta được ở đây và sẽ được đi về đâu đời đời. Tại sao chúng ta có lấy tiệc thánh quý vị ạ? Còn trước chúng ta có lấy tiệc thánh để nhắc nhở chúng ta đến sự hy sinh của Chúa Giêsu vì tội lỗi của tôi và của quý vị mà chịu chết trên cây thập tự giá, để chúng ta nhớ mà biết yêu mến Ngài, tránh xa những con đường hư mất của tội ác. Chúng ta được nhắc nhở qua lời của Chúa vì ngày nào chúng ta không còn nghe lời của Chúa, coi chừng chúng ta sẽ quên và trở lại con đường cũ, đi thờ các tà thần vô lý và lãnh cái hậu quả của nó. Con người chúng ta được dựng nên, quý vị nhớ là có tâm hồn. Có tâm hồn để làm gì? Để thờ phượng. Nếu lòng chúng ta không thờ phượng Chúa là đấng đã sáng tạo nên chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ đi thờ phượng các tà linh hay những lý thuyết vô thần nào đó, vì cái tấm lòng này không thể nào trống rỗng được. Quý vị hiểu tôi nói mà. Chúa giờ chúng ta có cái tâm hồn, tâm hồn để thờ phượng, mà chúng ta không thờ phượng Chúa là chúng ta sẽ thờ phượng ma, có vậy thôi. Chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thờ phượng thế gian này, những việc của nó. Mỗi giây, mỗi phút, nếu chúng ta không sống trong lý Chúa, thì đương nhiên những giây phút đó chúng ta đang làm những việc của
thế tục này mà thôi.
Lý do đó mà việc ưu tiên của cha mẹ Cơ Đốc là phải dạy con cái mình lời của Chúa mỗi ngày. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 từ câu 4 tới câu 9 có mặt là như sau: Đức Chúa Trời phán cùng dân sự Ngài: Hỡi Israel, hãy lắng nghe, Chúa của Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một không hai. Anh chị em hãy hết lòng, hết linh hồn và hết sức yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em. Hãy ghi khắc vào lòng những lời tôi truyền cho anh chị em ngày nay. Hãy chuyên cần truyền lại những lời ấy cho con cháu anh chị em và nhắc nhở chúng những lời ấy lúc anh chị em ở nhà, hay khi đi đường, trước khi đi ngủ, hay sau khi thức dậy. Hãy buộc những lời ấy như một dấu hiệu vào tay anh chị em, như một vật nhắc nhở giữa hai mắt anh chị em. Hãy ghi khắc chúng trên khung cửa nhà của anh chị em và nơi cổng nhà anh chị em. Trong sách Hosea đoạn 4 câu 6 có chép như thế này: Dân ta bị diệt mất vì thiếu tri thức. Nếu con cái chúng ta không được dạy dỗ lời Chúa, chúng nó sẽ không có tri thức để hiểu biết Chúa là ai, Ngài đã làm gì cho chúng ta để biết sống đạo mà đẹp lòng của Chúa Trời. Mình thấy nhà lãnh đạo Moses, ông biết rõ điều này, cho nên trước khi vào chiến đất hứa đó, thì ông cũng có nói, ông cũng có khuyên dân sự của ông trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 từ câu 9 tới câu 10 như thế này. Ông nói: Vậy hãy coi chừng và cẩn thận giữ lấy mình suốt đời anh chị em, đừng để những gì chính mắt anh chị em đã thấy rời khỏi lòng mình. Hãy dạy con cái mình và cháu chắt mình biết những điều ấy. Hãy nhớ đã có lần anh chị em đứng trước mặt Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em tại Horeb, khi Chúa nói với tôi: Hãy tập hợp dân lại cho ta, để ta cho chúng nghe những lời ta, hầu chúng học biết kính sợ ta, chọn những ngày chúng sống trên đất và dạy con cháu chúng cũng làm như vậy. Chúng ta phải dạy con cháu mình biết yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết sức. Chúng ta phải dạy con cháu mình đừng có quên ơn Chúa. Nếu Chúa không cứu gia đình của ba mẹ qua Mỹ, thì bây giờ các con đã có cơ hội như ngày hôm nay. Chúng ta phải dạy con cháu mình chớ có thờ lại các tà linh tục tạp vô hình hay hữu hình đầy rẫy trên mặt lưới xã hội. Dạy con cháu chúng ta hiểu cái bản chất, cái giá trị của nó được định ở trong lời của Chúa, chứ không phải trên mạng lưới xã hội hay là ý kiến của bạn bè chúng nó. Chúng ta được định cái giá trị của con người chúng ta ở trong lời của Chúa của mình, bởi chính huyết Ngài đã mua chuộc chúng ta. Thế hệ sau Joshua không còn biết Chúa và những việc Ngài đã làm cho họ. Lý do là vì đời Joshua không còn có những người lãnh đạo, những người mentors tiếp tục hướng dẫn thế hệ mới biết về Chúa và tin theo Ngài. Họ đã thiếu cái mục vụ trao đúng đức tin lại cho con em của mình. Ngày nay tôi tin rằng cái thành phần lãnh đạo chính đó phải là những bậc cha mẹ Cơ Đốc biết để thì giờ dạy đạo cho con em của mình ngay tại nhà của mình. Chúng ta thất bại trong sự dạy dỗ con cái vì thường chúng ta đang đổ thừa cái trách nhiệm này cho người khác. Cha mẹ Cơ Đốc chưa làm trọn phần của mình vì quá bận rộn với công ăn việc làm của mình, vì để bắt kịp cho cái người hàng xóm để mình được bằng bạc bè của mình. Họ quên rằng cái công việc ưu tiên của mình không phải là ở sở hay là ở tiền. Tôi nói là họ quên rằng cái công việc ưu tiên của mình không phải là ở sở hay là ở tiền, nhưng khi mình từ ở sở làm về nhà là bắt đầu công việc ưu tiên. Cứ the full time job của cha mẹ là gì? Là ở nhà và gia đình mình, chứ không phải ở tiệm hay ở sở. Trên đài radio AFR của Cơ Đốc á, thì mỗi ngày đúng 6 giờ có một mục sư, ông lên đài. Lúc nào ông cũng nói trước là ông nhắc mọi người là quý vị đang trên đường về nhà là để bắt đầu công việc chính của mình là full time job đó, đó là chăm sóc gia đình của mình. Như vậy thì đừng có tốn quá nhiều sức ha, ban ngày, để rồi không còn có sức lực gì nữa để lo công việc chính của mình khi từ sở về nhà, đó là chăm sóc gia đình của mình. Bữa cơm gia đình và cầu nguyện với nhau, cho nhau phải là điều quan trọng, ưu tiên trong mỗi gia đình Cơ Đốc mà ngày hôm nay nó quá thiếu sót đi.
Vì mọi người đều có công việc riêng của mình phải không? Mình cho dù mình ngồi ăn cơm đi nữa thì người bạn ngồi ăn cơm cũng bật nói điện thoại, iPhone. Còn cha thì lo coi TV. Còn con cái thì một vải ăn cho lành. Để chứ vậy, để vô phòng nó lo công việc riêng của mình. Gia đình phải có buổi đọc lời của Chúa, có giờ cầu nguyện với nhau tối thiểu mỗi tuần một lần. Tại sao chúng ta sẵn sàng cố gắng làm đủ mọi cách để cho con em mình được những điều tốt nhất hơn bạn bè nó, và cũng để chúng ta được nở mặt nở mày, nhưng còn lời của Chúa có giá trị trường tồn thì chúng ta lại không thấy cần thiết? Vì vậy đó quý vị, mà con em chúng ta lớn lên nó cũng thấy lời Chúa không cần thiết, có vậy thôi, không có liên hệ gì với đời sống của nó hết. Tại vì nó thấy cha mẹ đâu có thấy gì liên hệ mình đâu, đâu có thấy quan trọng gì đâu. Cha mẹ sống phải làm gương cho con cái, con cái biết bắt chước mà yêu mến Chúa hết lòng. Cha mẹ yêu mến Chúa nhiều thì tôi tin rằng con cái cũng sẽ yêu mến Chúa nhiều. Ngược lại nha, cha mẹ mà yêu mến Chúa ít đó, thì đừng có mong con cái mình yêu mến Chúa nhiều. Con cái chúng nó thấy chúng ta sống mâu thuẫn ha, sáng Chủ nhật thì đi nhà thờ, chiều về cà kê say sưa nhậu nhẹt, không có sự kiềm hãm nữa, thì tôi hỏi quý vị, con cái nó định giá mình như thế nào? Nó thấy ở nhà ha, nhà thờ thì cha mẹ lúc nào cũng vui vẻ không, mấy mọi người tử tế, về nhà thì khó chịu với con cái, gây gổ với vợ chồng của mình, thì tôi hỏi quý vị nó như thế nào? Chúng ta sẽ không dám, quý vị phải hiểu là chúng nó sẽ không dám tham phiền đâu. Con cái chúng ta nó thấy nhưng mà nó không nói gì đâu, nó không dám tham phiền đâu, nhưng mà nó để trong lòng ha. Rồi nó lấy cái lý do đó để một ngày chúng nó cũng có cớ làm giống như vậy. Ok, nó không có nói quý vị đâu, nó là con mà đâu dám nói với cha mẹ, nhưng mà để trong lòng ha. Mai mốt một con cũng làm giống vậy, con có lý do rồi con làm giống như vậy mà. Khi con cái chúng ta sống không còn kính sợ nữa thì quý vị biết rằng hậu quả của nó sẽ không tìm được một cuộc đời sống bình an đâu. Hồi nãy trong lời Chúa câu 14, câu 15 chép gì? Vì thế cơn giận của Chúa đã bừng lên nghịch loạn Israel. Ngài phó họ cho quân cướp để chúng cướp bóc họ. Ngài bán họ vào tay quân thù của họ ở chung quanh họ để họ không thể chống nổi những kẻ thù của họ. Mỗi khi họ xuất quân ra trận, tay Chúa nghịch lại họ, khiến họ gặp rủi ro y như Chúa đã cảnh cáo họ và thề với họ trước kia. Vậy họ đã sống trong cảnh cực kỳ bị đạn. Chúng ta mà sống mà không biết kính sợ Chúa đó thì trước sau gì nữa chúng ta sẽ gặp sự xáo trộn, dân ngoại sẽ xâm lăng chúng ta, gây chiến với chúng ta, vì chúng ta sẽ không còn sự bảo vệ của Chúa nữa, vì tay Ngài nghịch với chúng ta và chúng ta có thể mất hết sản nghiệp mà mình đã để dành nhiều năm. Các bài học lịch sử rõ ràng mà quý vị thấy miền Bắc và miền Nam của người Do Thái phải không? Họ hết đời vua này đời vua nọ, họ thờ lại các tà thần, và cái hậu quả cuối cùng là họ bị lưu đày và dân Israel miền Bắc Babylon, miền Nam họ mất nước hơn 2.500 năm vì tội xoay bỏ lời và luật pháp của Đức Chúa Trời. Liệu nước Hoa Kỳ có bình an không quý vị? Hay là sẽ càng thêm sự xáo trộn, tội ác sẽ gia tăng vì có những dấu hiệu người Mỹ đã bỏ Chúa, đã bội đạo không? Bây giờ ngày hôm nay có biết bao nhiêu người bỏ cái tiểu bang của mình đi chỗ khác? Biết tại sao không quý vị? Vì cái tội ác nó gia tăng mà không làm ăn được. Ở trong thành phố Portland, Oregon mà nãy chúng ta vừa mới nói đó, quý vị biết là tất cả các tiệm Walmart đóng cửa hết, là vì tội ăn cướp tăng lên, mắng giết nhau, nhưng chính quyền không làm chi hết. Có bình an yên ổn quý vị? Có sẽ một ngày nước Mỹ trở thành nên một nước vô thần không? Chúng ta phải dạy dỗ lời Chúa và hướng dẫn con em mình đi trong đường lối của Chúa để được phước, sống bình an, thay vì phải đối diện với những tai họa, sự xáo trộn và sự bất an. Tôi khuyên cha mẹ nên cộng tác với Hội Thánh. Tôi dùng cái cộng tác và tại vì có phần đó phần phụ. Phần chính của quý vị là quý vị phải dạy con em của mình lời Chúa. Cái phần thiên phụ là quý vị cộng tác với Hội Thánh để chăm sóc phần thuộc linh cho con em của mình. Hội Thánh chúng ta có những chương trình giúp con em chúng ta học thuộc lòng những câu kinh thánh gốc, trẻ em lớp thiếu nhi 1. Cha mẹ phải giữ phần, ông bà cũng có thể giúp đỡ, phải cố gắng dàn con em của mình dùng câu gốc mỗi ngày. Và chúng ta có chương trình của các sinh viên đại học, nhóm mỗi học kinh thánh mỗi thứ ba nhóm là thứ năm, các thiếu nhi hai nhóm là để học trên Zoom. Rồi chúng ta phải dự phần với các sinh hoạt của các con em của mình phải có mặt để hỗ trợ, chứ đừng để cho người ta đến với sinh nó. Tôi nói thật quý vị, tôi cũng ao ước lắm mở một cái buổi học kinh thánh Zoom cho các em teenagers, nhưng mà chưa làm được vì đang chờ đợi một số người xung phong giúp gánh bớt cái phần của tôi trong những một vụ khác, để tôi năm này có thể mở một cái Zoom học kinh thánh với các em teenagers của mình. Tạo môi trường và cùng kết lệ nhau trong sự hầu việc Đức Chúa Trời qua chính tấm gương của mình, quý vị ạ. Quý vị phải nhớ là đi nhóm là tốt rồi. Con em chúng ta đi nhóm là tốt lắm à. Nhưng mà nếu mà nó bước đến một cái bước nữa là hầu việc Chúa được á, và chăm sóc nhau á, là một bước trưởng thành rất lớn và vững vàng rất lớn. Tôi thấy rất vui vì được khích lệ nhiều các bạn trẻ đến nhà thờ càng ngày càng đông trong cái ngày mà dọn dẹp hội thánh đó rồi. Mỗi tháng chỉ có một lần à. Mà dạo này thì các em thanh niên đến rất là đông và giúp đỡ. Thưa quý vị, đây là những việc nhỏ thôi. Để chi vậy? Để chuẩn bị con em chúng ta làm những việc lớn. Năm làm việc nhỏ sao đòi làm việc lớn được quý vị? Nhỏ mà vẫn lên làm đại úy không à? Không có được. Nên tôi rất là vui, tôi thấy mỗi tháng có một lần mình có ngày dọn dẹp là thanh thiếu niên đến đông, người thì lo quét, người thì lo dọn, người thì lo chùi. Và có cha mẹ đến nữa. Đó là những việc nhỏ. Mình tập những việc nhỏ đi để chuẩn bị chúng ta làm việc lớn chứ. Đó. Cho nên đó là điều mà chúng ta biết. Và chúng ta thấy một số người trẻ chúng ta dự phần dạy kinh thánh cho thiếu nhi. Đây đã là 2 năm rồi. Đó là một cái bước lớn trưởng thành cho các bạn sinh viên đại học. Rồi bây giờ mình thấy có những em teenagers dự phần chế đờ cho những ban ca ngợi. Mỗi tuần có một ban ca ngợi và các em dự phần mỗi em một tuần. Đó là cái bước để con em chúng ta dự phần hầu việc Chúa, phải không? Các em phát triển cái ân tứ của mình. Cùng một lúc chúng ta phải tạo môi trường cho các em dự phần dùng ân tứ mình để có thể hầu việc Chúa, biết giúp lãnh đời trong các ban ca ngợi. Chúng ta là lãnh đạo, chúng ta phải tạo cái môi trường, tạo cái cơ hội, phải dream, phải mơ những cái cơ hội để con em chúng ta dự phần. Và khi chúng nó hầu việc Chúa rồi thì đức tin sẽ được tăng trưởng và vững vàng. Trong những bữa cơm trong gia đình, chúng ta cũng nhắc đến những cái cơ hội để con em chúng ta có thể dự phần. Cái bữa cơm gia đình nó rất là quan trọng. Khi chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta nói chuyện, chúng ta cầu nguyện, chúng ta thông công, chúng ta cũng có cái cơ hội để chúng ta nhắc nhở con em chúng ta có thể có những cái cơ hội nào để giúp đỡ và hầu việc Chúa. Chẳng hạn như mình có thể nói là sáng nay các con có nghe mục sư chia sẻ cái nhu cầu về một cái người đó, một gia đình đó không? Là các con thì gia đình mình có thể làm gì để giúp đỡ? Quý vị thấy không? Giúp đỡ, mình có cầu nguyện được không? Mình có dâng hiến được cái gì không? Mình có đến thăm viếng gia đình được không? Nấu một món ăn đem đến cho họ được không? Mình nghe nói ông hàng xóm bị đau nặng phải vào bệnh viện á. Các con nghĩ mình cái nhu cầu của ông bà là gì mà mình có thể giúp đỡ được? Có thể mình qua thăm và nói thôi bây giờ những cái thơ chúng tôi lấy giùm cho. Hay là cỏ chưa cắt mà chưa có ai cắt, con tôi nó cắt cho mình đó. Cái cơ hội để nó hầu việc Chúa quý vị ạ. Cha mẹ phải có tinh thần hy sinh hầu việc Chúa, làm gương cho con em của mình, thì chúng nó mới thấy mà biết hy sinh hầu việc Chúa giống như vậy. Chứ còn chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ lo việc đời thôi thì làm sao mong chúng con cái chúng ta biết hầu việc Chúa được. Quý vị, định luật căn bản ai cũng biết rồi nhưng mà làm nó thì khó quá ha. Cho nên đó là điều chúng ta phải tạo cái môi trường và cơ hội cho con em chúng ta biết hầu việc Chúa. Và điều cuối cùng, đừng quên cầu nguyện cho mỗi đứa con của mình mỗi ngày. Đừng quên cầu nguyện cho mỗi đứa con của mình mỗi ngày. Ở liên hội chúng ta thì có chương trình một vụ cầu nguyện mỗi tuần, thì họ gửi ra một lời cầu nguyện cho con em của chúng ta. Thì có những điều mà tôi đã học hỏi nơi đây. Tôi dùng cái này để tôi cầu nguyện cho con cháu của tôi mỗi ngày. Đó là Chúa ban cho nó có sự khôn ngoan biết ý Chúa, Chúa giữ nó khỏi những tình dục xấu xa, Chúa giúp cho nó chọn bạn mà chơi, Chúa cho nó tìm được người bạn đời Cơ Đốc. Chúa nó đừng để cho nó lập gia đình với người ngoài. Tuần này đó thì là xin Chúa giúp cho nó biết kiềm chế cái cảm xúc của nó. Mỗi tuần họ đề ra một cái đề tài để chúng ta cầu nguyện. Họ hướng dẫn cho mình cách cầu nguyện nữa, kể cả tiếng Anh, kể cả tiếng Việt. Cho nên nếu mà quý vị muốn á, thì tôi sẽ in ra mỗi tuần để quý vị dùng, hay là tôi sẽ nhờ chị Dung đăng trên Messenger để quý vị có thể dùng, và dùng đó để cầu nguyện cho con cháu của mình mỗi tuần và một cái chủ đề nào đó. Tôi hỏi quý vị, chứ quý vị có dám cầu nguyện đến rơi nước mắt không? Chúa ơi, con muốn con cháu của con đi nhà thờ, thờ thượng Chúa, hầu việc Chúa. Con nói hoài mà nó không chịu nghe. Con xin Chúa ngài dạy cho nó một bài học đau thương. What? Dạy cho nó một bài học đau thương để đem chúng nó lại với ngài, còn hơn là chúng nó bị hư mất đời đời. Có bao giờ quý vị cầu nguyện đến rơi nước mắt gì không? Cái này không phải dễ đâu quý vị. Mình cầu nguyện đến rơi nước mắt nữa. Mình đâu có muốn con mình nó gặp đau thương phải không? Nhưng mà cái tấm lòng của nó, Chúa cứu nó. Còn hơn để nó hư mất đời đời. Thưa quý vị, chúng ta có hai sự lựa chọn. Một á, là chúng ta ngồi và chúng ta xem thế hệ con cháu chúng ta trôi dạt và chữa bại hoại, phá hoại cuộc đời của chúng nó. Đó là cái chọn lựa thứ nhất. Hay là chọn lựa thứ hai, chúng ta đứng lên làm cách trách nhiệm, khôn ngoan dạy dỗ con cháu của mình lời của Chúa. Xin Chúa hướng dẫn mình biết cách làm điều này. Thưa quý vị, đừng để một thế hệ con em chúng ta lớn lên sẽ không còn biết Chúa là ai nữa, nhưng chuyên cần dạy dỗ lời của Chúa, mà nhắc nhở đến mọi việc lớn lao Ngài đã làm cho chúng ta, nhất là trong Chúa Jesus Christ, con Ngài đã cứu chúng ta là thế nào. Amen. Chúng ta đến với Chúa.